Chương 37 sáng tạo tuyệt học trên vụ sa đảo. Lúc trước tìm hiểu 1200 năm ở Hỗn Độn Thành, La Phong đã phiền não về vấn đề đao pháp của bản tôn người địa cầu, cận chiến của kim giác cự thú. Những bí pháp trong công ty vũ trụ giả định đương nhiên cũng rất nhiều. Nhưng những bí pháp chiến đấu ấy ẩn chứa đủ loại quy luật, La Phong căn bản không tìm thấy một bí pháp chiến đấu đao pháp nào thần thú. Dù sao, trong nhân loại không có một ai có thể đạt tới cảnh giới Hylada trên đạo thần thú. Cho dù có vài vũ trụ tôn giả sáng tạo ra các loại đao pháp, nhưng đều là giai đoạn mới thành lập. Loại đao pháp này không hoàn thiện, phương pháp chiến đấu tự nhiên cũng không được giá cao. Bán loại bí pháp không hoàn thiện mới thành lập này quả là vũ nhục vũ trụ tôn giả. Nguyên nhân chính là để có được bí pháp chiến đấu thích hợp, thì duy nhất về mặt đạo thần thú chỉ có Hylada là có thành tựu, nhưng lại là thủ đoạn của tinh thần niệm sư, phiền não nhiều năm như vậy. Đi tới chiến trường ngoài tinh vực ta vẫn đang phiền não về vấn đề này, thậm chí còn bỏ ra 100 năm cải tiến u ảnh thất tuyệt đao, sáng chế ra tân thất tuyệt đao, nhưng cũng chỉ là cải tiến cấp độ quá thấp. Nhưng qua 100 năm sáng tạo tân thất tuyệt đao, ta không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cũng xem như từ từ phát triển. La Phong đôi mắt sáng lóng lánh, một trận này rốt cục cũng giúp ta tìm được một lộ tuyến chiến đấu thích hợp cho ta muốn tiến bước. Trước hết phải xác nhận được một lộ tuyến. Lúc trước La Phong rất mù quáng, lại không có kinh nghiệm người đi trước. Ta thật khờ, La Phong thầm nói, thần thú, bản thân thần thú là hóa thân của quy luật dung hợp. Thần thú là quy luật dung hợp không kim chính là thần thú. Quy luật dung hợp không kim chính là thần thú. Theo việc ta không ngừng tu luyện, kim giác cự thú tự nhiên dần dần hóa thân thành thần thú, càng ngày càng dựa vào thần thú, bất luận móng vuốt, sừng nhọn, đuôi vân vân, đều là vũ khí của thần thú, vì rất cân bằng, Nhất thời ta không tìm thấy thứ thích hợp nhất, ta không biết nên nghiên cứu trảo pháp hay nghiên cứu sử dụng đuôi đầy lân giáp hay là nghiên cứu kỹ xảo khác. Bây giờ nhớ lại, ta thật khờ, kim giác cự thú không thể nghi ngờ gì. Mạnh nhất của nó là Thí Ngô Vũ Dực. La Phong rất hưng phấn. Thí Ngô Vũ Dực cũng là một bảo vật đối với vũ trụ chi chủ, tự nhiên là vô cùng mạnh. Ta tự nghĩ ra bí pháp, thì nên sáng tạo ra thứ bí pháp thích hợp cho công kích bằng cánh. Thí Ngô Vũ Dực vốn mạnh, lại sáng tạo phối hợp với bí pháp rồi nó dung hợp đạo thần thú hoàn toàn, tự nhiên là phương pháp mạnh nhất. La Phong nở nụ cười, nhân loại sáng tạo ra đao pháp, kiếm pháp vân vân. Vì sao? Vì có thể chế tạo ra đao pháp, kiếm pháp cứng rắn hơn, sắc bén hơn quyền cước của nhân loại. Do đó kiếm thành binh khí, nếu đao kiếm không bằng nắm tay, cường giả sẽ sử dụng nắm tay để tác chiến. Còn trong đời thật, các cường giả đều sử dụng binh khí, cho dù sử dụng nắm tay cũng phải có quyền sáo đặc thù. Nhân loại sáng tạo ra phương pháp đao pháp, kiếm pháp, binh khí niệm lực, kim giác cự thú thì sáng tạo ra phương pháp công kích bằng cánh lân giáp. Sau khi minh xác lộ tuyến, việc phải làm tiếp theo là bỏ tinh lực ra nghiên cứu. La Phong bắt đầu nghiên cứu điên cuồng. Tam chấn xuyên toa vũ trụ, liệt vũ đều có kỹ xảo sử dụng cánh, cũng có kỹ xảo sử dụng cánh công kích. Phải biết là kim giác cự thú vốn có cánh lân giáp, trong truyền thừa ký ức cũng có không ít bí pháp vận dụng cánh lân giáp để chiến đấu. La Phong cũng đều cẩn thận nghiên cứu tất cả. Hắn vốn có nhãn giới rất rộng, quan khán các loại bí pháp dựa vào cánh để chiến đấu. Sau đó dung nhập với ý cảnh thần thú, La Phong bắt đầu dần dần sáng tạo ra bí pháp chiến đấu của mình. Trên vụ sa đảo, quái thú bạc chạy mau, tốc độ quá nhanh, chạy mau, tốc độ quá nhanh, tốc độ nó quá nhanh. Hẳn là cấp độ phong vương, chạy bốn gã cường giả ngoại tộc hốt hoảng chạy trốn, lại bị đôi cánh lân giáp trung động lóe lên rồi biến mất, giống như ánh sáng lóe lên trên bầu trời, rồi biến mất, nhanh tới mức làm người ta lạnh mình. Ngay sau đó bốn gã cường giả ngoại tộc đó toàn bộ phổi phụ ra, vẹn vẹn chỉ có tên cường giả ngoại tộc bất hủ quân chủ đỉnh cao là sao có thể chống cự được chút lực không gian ẩn chứa trong Thí Ngô Vũ Dực đáng sợ đó. Trong nháy mắt chúng hoàn toàn bị tan vỡ, ngã xuống, mọi người tách ra chạy trốn. Là quái thú bạc, chạy thoát ai hay người nấy. Các bất hủ ngoại tộc khác lần nữa bị giày xéo. Theo thời gian trôi qua, trong vụ sa đảo truyền ra truyền thuyết về quái thú bạc, khi bất hủ ngoại tộc trò chuyện với nhau, đều nhận định là con quái thú bạc là một con quái thú kỳ dị tối thiểu, phải có thực lực phong hầu đỉnh cao, thậm chí có thực lực phong vương. Một khi gặp phải quái thú bạc, coi như gặp tai nạn, ít nhất tại vụ sa đảo, không có cường giả ngoại tộc nào có thể đối kháng được với con quái thú bạc. Không ai không biết lai lịch của quái thú bạc, chỉ biết là quái thú bạc thuộc phe nhân loại, nhưng tứ phương trận doanh, dưới trướng mỗi một phương trận doanh đều có vô số cường giả ngoại tộc, loại ngoại tộc đặc thù số lượng rất hiếm, thực lực cường đại. Không biết chìm quái thú bạc chính là một quái vật tiểu tộc quần ở một góc hoang vu, trong vũ trụ mênh mông đột nhiên xuất hiện, quá khốn khiếp. Còn quái thú bạc cho dù không phải phong vương, nhưng cũng phải có thực lực phong hầu đỉnh cao, hơn nữa tốc độ nó nhanh đáng sợ, thực lực mạnh tới như vậy, về sao có thể ở lại Vũ Sa đảo nhỉ? Nó hẳn phải nên đi tới chủ đại lục chứ, trong chủ đại lục có vô số bất hủ thần linh cấp phong hầu, thậm chí còn có vài phong vương, nơi đó mới là chiến trường của nó. Đúng, thật sự hơi quá phận. Đúng, thật sự hơi quá phận. Trong 12 bất hủ phong hầu Vũ Sa đảo, nghe nói đã ngã xuống 2-3 tên rồi. Đừng nói như vậy, có phải ngã xuống trong tay quái thú bạc không thì cũng khó nói. Có lẽ là chạy trốn tới chủ đại lục rồi. Đám ngoại tộc bất hủ phong hầu ấy, cho dù ly khai, cũng sẽ không cho chúng ta biết. Kỳ thật quái thú bạc này cũng không quá ác. 1-2 năm mới giết chóc một lần. Đáng sợ nhất chính là, một khi chạm mặt nó là cơ hội có thể nói xong đời luôn. Cho nên nó mới làm rất nhiều cường giả ngoại tộc đều sợ tới mức phải ly khai Vũ Sa đảo. Bây giờ trong Vũ Sa đảo, số lượng các đại cường giả tộc quần rõ ràng ít đi rất nhiều. Trên một chiếc phi thuyền vũ trụ, rất nhiều thần linh bất hủ ngoại tộc dưới trướng trùng tộc trò chuyện với nhau. Cái tên quái thú bạc đích xác thành cơn ác mộng của cả Vũ Sa đảo. Nó dễ dàng vượt qua uy danh của 13 bá chủ, 12 phong hầu năm đó và thực tinh giới chủ. Sao có thể sánh được với quái thú bạc? Chạm mặt những tồn tại khác, xác suất chạy trốn cũng rất cao. Chỉ là khi chạm mặt quái thú bạc, dù là 6 bất hủ ngoại tộc phân tán chạy trốn, e rằng có thể có chạy thoát 3 người đã là vận khí lắm rồi. Nghiên cứu phương pháp công kích bằng cánh lân giáp ở Vũ Sa đảo, đảo mắt cũng đã qua 100 năm rồi. La Phong cuối cùng cũng có bí pháp công kích Thí Ngô Vũ Dực cơ bản nhất. Mặc dù so với tuyệt học của Hylada thì có vẻ rất thô kệch, nhưng đã vượt qua Tân Thất Tuyệt Đao rồi. Hơn nữa còn có rất nhiều chỗ có thể cải tiến. Sáng tạo bí pháp quả thật không dễ dàng gì. Đặc biệt là sáng tạo ra bí pháp cao cấp nhất lại càng khó, như hồn ấn, u ảnh thất tuyệt đao chẳng hạn. La Phong khẽ lắc đầu, nhãn giới cao, về mặt cảm ngộ quy luật cũng vượt xa Hô Chiên Bác Sư Phụ, quán kháng rất nhiều bí pháp cao cấp. Hơn nữa có hỗn độn thành chủ chỉ điểm, nên La Phong tiến bộ làm sao chậm được. Nên đi gặp hỗn độn thành chủ sư phụ rồi. La Phong phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giác định. Dựa theo yêu cầu của hỗn độn thành chủ, La Phong thường xuyên đi tới thần điện hỗn độn ở Lôi Đình đảo để thỉnh giáo lão vũ trụ giác định Lôi Đình đảo. Nơi cao nhất Lôi Đình đảo khí lưu hỗn độn mông lung có một tòa thần điện. Đó là thần điện cao nhất cả Lôi Đình đảo. La Phong với tư cách là thân truyền đệ tử nên đã có tư cách đi tới nơi này. Đi. La Phong đột ngột xuất hiện trước thần điện. Trong thần điện không có một người hầu tùy tùng nào cả, hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có khí lưu hỗn độn dày đặc khắp nơi. Đi nhanh vào trong, vào tới trong đại điện thần điện, sau đó dừng lại, cung kính nói, sư phụ, chuyện gì? Sâu trong khí lưu hỗn độn truyền ra một thanh âm. Bí pháp chiến đấu Thí Ngô Vũ Dực do ta tự nghĩ ra vừa mới thành công, xem như có chút thành tựu, xin sư phụ bình luận. La Phong cung kính nói, thi triển đi. Thanh âm truyền ra, dạ, La Phong cung kính nói, vừa động tâm ý. La Phong chợt biến mất, rồi xuất hiện một con kim giác cự thú dài trên 100 km. Đây là vũ trụ giả định, tất cả đều là giả định. Dựa theo thuyết pháp của hỗn độn thành chủ sư phụ, trong hỗn độn thần điện của hắn cũng có thêm một chút đặc tính của tu luyện trạng. Chỉ nghĩ là có ngày, La Phong tự nhiên biến đổi, biến thành kim giác cự thú. Trên cánh cũng dung hợp Thí Ngô Vũ Dực. Thí Ngô Vũ Dực tự nhiên cũng do vũ trụ giả định bắt chước ra. Người cầm quyền mạnh nhất công ty vũ trụ giả định là hỗn độn thành chủ. Do đó La Phong hóa thành kim giác cự thú, tự nhiên không cần lo lắng về vấn đề bí mật. Rào, rào, kim giác cự thú trải ra đôi cánh, vỗ mạnh. Cú vỗ cánh này hấp thu kinh nghiệm của tam chấn xuyên toa vũ trụ. Khi phi hành chợt một cú cánh chim chém ngang, cũng không hề bị không gian cản trở. Không gian vũ trụ lúc này lại như một bánh đậu phụ, bị một thanh dao sắc nhẹ nhẹ rạch ra, cắt đứt rất nhẹ, rất tự nhiên, cánh chim rất dài, trên trời cao lưu lại một chút dấu vết rất mỏng. Vèo, kim giác cử thứ tự từ dừng lại trên thần điện, sau đó biến ảo hóa thành La Phong, sư phụ. La Phong cung kính nói, trong lòng La Phong thật ra cũng khá tự tin, nếu nói trên 100 trước, khi sử dụng Thí Ngô Vũ Dực thuần túy dùng kỹ xảo cơ bản nhất, đó là bằng vào tốc độ. và đặc thù của bản thân Thí Ngô Vũ Dực, thì bây giờ lại đã phản phát quy chân, nhìn như bình thường, uy lực lại lớn lên thêm mấy lần, là phong sao mà không vui được chứ? Thanh âm trong khí lưu hỗn độn truyền ra, phương pháp công kích bằng cắn của ngươi đã xem như nhập môn, hiển nhiên bí pháp của ngươi còn chưa hoàn thiện, nếu hoàn thiện hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng ở chiến trường ngoài tinh vực e rằng rất khó tìm được một vài đối thủ thích hợp cho ngươi tôi luyện. Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở tu luyện trạng của ngươi, ta sẽ an bài cho ngươi một vài đối thủ đặc thù, để ngươi tiến hành chiến đấu với chúng. Dùng cách này tôi luyện phương pháp công kích bao giờ cắn của ngươi, phỏng chừng mất 1-2 ngàn năm, là môn tuyệt học đầu tiên của ngươi coi như thành công rồi. Giả sư phụ, La Phong cung kính vô cùng.